Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Nhật Bản 2022 có tiêu đề Kinh nghiệm kết bạn và giảng chân tướng tại các sự kiện xã hội. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 8 tháng 12 năm 2022. Hầu hết các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp sống bên ngoài Trung Quốc đều rất bận rộn với nhiều hạng mục, và những người có kỹ năng ngôn ngữ tốt hiếm khi trực tiếp giảng chân tướng hoặc kết bạn với những người trong xã hội chủ lưu. Trong nhiều năm qua, việc giảng chân tướng của chúng tôi chỉ giới hạn ở việc phát tờ rơi, dán áp phích hoặc gửi thông tin. Do đó, nhiều người vẫn còn có thành kiến và hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp. Cùng với tiến trình chính pháp, chúng ta nên suy nghĩ về cách cải thiện các kỹ năng giao tiếp xã hội của mình để giới thiệu Đại Pháp về sanh duyên, phim ảnh và các nền tảng thông tin khác cho công chúng một cách tốt hơn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại môn tu luyện vào năm 1999. Tôi học chuyên ngành khoa học và kỹ thuật và tôi không giỏi giao tiếp xã hội. Những nỗ lực giảng chân tướng ban đầu của tôi chỉ tập trung vào việc phát tờ rơi và tôi không thích nói chuyện với mọi người. Mãi cho đến năm 2007, khi địa phương của chúng tôi dự kiến tổ chức sanh duyên, tôi mới nhận ra hiệu quả của việc phát tờ rơi để bán vé là rất hạn chế. Hầu hết vé được bán sau khi các học viên của chúng tôi trò chuyện thân mật với khách hàng về sanh duyên. Do vậy, để bán được nhiều vé hơn, tôi dần dần học cách giao tiếp với mọi người. Lúc đầu, tôi quá nhiệt tình và dài dòng, cứ nói đi nói lại về chương trình tuyệt vời ra sao. Mặc dù hầu hết người phương Tây đều kiên nhẫn lắng nghe, nhưng kết quả thường không tốt lắm. Giờ đây nghĩ lại, chính là văn hóa Đảng đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi háo hức nói với họ những gì tôi hiểu biết và không buồn nghĩ xem họ sẽ tiếp nhận như thế nào. Bởi vì thực sự muốn bán vé, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải cố gắng cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Sau mỗi cuộc trò chuyện, tôi tự đánh giá xem mình đã làm tốt như thế nào và có điểm nào cần cải thiện. Tôi nhận ra rằng quá tự đề cao bản thân hoặc thiếu kiên nhẫn sẽ khiến người khác đi mất, và tâm hiển thị cũng như các chấp trước khác của tôi cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Tôi biết mình phải cố gắng hơn nữa để phá trừ các nhân tố văn hóa Đảng trong quá trình cứu người này. Giống như nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, nền văn minh phương Tây cũng coi trọng cách cư xử và phép tắc. Một người văn minh thường ăn nói lịch sự, ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, để ý tiểu tiết, giữ khoảng cách và tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Tôi đã học được rất nhiều điều khi giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Năm 2012, tôi đã dành 4 tháng để tham dự nhiều bữa tiệc và các sự kiện kết nối. Tôi đã kết bạn với rất nhiều người, giảng chân tướng về Đại Pháp và mời được 20 người mua vé xem sanh duyên. Tôi cũng đã cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. 10 năm đã trôi qua, giờ đây tôi đã có nhiều kinh nghiệm về phương diện này, xin được chia sẻ cùng các đồng tu. 1. Kết bạn tại các buổi gặp mặt. Khi người Trung Quốc họp mặt, mọi người ngồi lại với nhau và thường chỉ một người nói, trong khi những người khác lắng nghe. Nhưng các bữa tiệc ở phương Tây thì thoải mái hơn, khách mời tự chọn đồ ăn thức uống và trò chuyện với bất kỳ ai họ thích. Những người lạ có rất nhiều cơ hội để trò chuyện với nhau, vì kiểu hình thức này sẽ bớt trịnh trọng hơn và người ta có thể nói về đủ loại chủ đề tùy thuộc vào sở thích mỗi người. Tôi tham dự hầu hết các buổi họp mặt gia đình, như sinh nhật các bạn cùng lớp của con tôi và các buổi họp mặt vào ngày lễ cùng đồng nghiệp. Một số người bạn mới cũng mời tôi đến dự tiệc của họ. Từ Halloween vào cuối tháng 10 đến lễ tạ ơn vào tháng 11 và từ Giáng sinh vào tháng 12 đến giao thừa, có rất nhiều cơ hội để gặp mặt. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để quảng bá sanh duyên. 2. nghi thức buổi tiệc. Nhiều cuộc tụ họp dưới hình thức potlucks, mỗi người sẽ mang tới một món ăn, hoặc có thể mua món ăn sẵn nếu không biết nấu hoặc không có thời gian. Nếu chủ nhà cung cấp tất cả thức ăn, các vị khách sẽ mang theo những món quà nhỏ, chẳng hạn như hoa hoặc rượu. Tuy nhiên, hãy tránh mang theo những món quà đắt tiền, vì nó có thể khiến chủ nhà thấy ngại. Xã hội phương Tây đánh giá rất cao những thứ do tự tay làm. Vì vậy, một món ăn ngon hoặc đồ ăn nhẹ do bạn tự làm thường rất được lòng mọi người. Tốt nhất là bạn nên ăn mặc phù hợp với những vị khách khác. Nếu bạn không chắc chắn về mức độ trang trọng của buổi gặp mặt này, bạn có thể hỏi chủ nhà trước. Trang phục giản dị thường được chấp nhận cho các cuộc họp mặt gia đình. Tôi từng mặc một bộ trang phục truyền thống của Trung Quốc cho bữa tiệc Halloween và thêm một số phụ kiện phù hợp cho các bữa tiệc Giáng sinh và năm mới. Trong bữa tiệc, khi nói chuyện trong nhóm khoảng 2-3 người, bạn không nên nói quá lâu với một người, trừ khi có mối quan hệ đặc biệt với họ. Vị khách kia cũng cần có thời gian để trò chuyện với những khách khác. Chúng ta phải học cách đưa ra chủ đề chính của mình trong vài phút để gây ấn tượng và thu hút mọi người. Sau đó họ sẽ tự tìm hiểu thêm thông tin. 3. Cách bắt chuyện với người lạ. Trước hết, bạn hãy mỉm cười. Người Trung Quốc thường hay không cười, nhưng người phương Tây coi nụ cười và việc giao tiếp bằng mắt là biểu hiện của sự chân thành. Khi đã quen với điều này, bạn có thể chào hỏi người lạ một cách tự nhiên. Đầu tiên, tôi cẩn thận quan sát cử chỉ và lời nói của người khác. Nếu đối phương là nữ, tôi thường khen gu ăn mặc của cô ấy và cô ấy sẽ vui vẻ trò chuyện với tôi. Người ta thích nói về mình, thích được người khác chú ý lắng nghe. Vì vậy, hãy chú ý lắng nghe những gì người kia nói. Bằng cách đó, chúng ta sẽ tạo được ấn tượng tốt với họ. Chúng ta có thể tìm hiểu về sở thích và thú vui của họ, sau đó đưa ra chủ đề của chúng ta dựa trên sở thích của họ. Đối với những người yêu thích lịch sử, chúng ta có thể nói về văn hóa truyền thống Trung Hoa và cách Sun Yun hồi sinh nền văn hóa đã mất. Đối với những người thích chính trị, chúng ta có thể nói về mối quan hệ Mỹ-Trung, sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài và các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Còn đối với những người thích rèn luyện sức khỏe, chúng ta có thể nói về thiền định truyền thống của Trung Quốc và Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần chúng ta chân thành muốn giảng chân tướng, chúng ta luôn có thể tìm thấy những chủ đề hay để nói chuyện. 4. Cách giữ liên lạc. Tôi thường không hỏi thông tin liên lạc của người khác, trừ khi chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Mỗi khi tôi gặp một người nào đó đáng để giữ liên lạc, đó sẽ là người bạn mới của tôi. Tôi có một cuốn sổ địa chỉ ghi lại thông tin liên lạc của hơn 1.000 người bạn mà tôi đã quen trong 10 năm qua. Mỗi khi tôi trở về nhà sau một sự kiện, tôi sẽ thêm thông tin của những người bạn mới vào sổ địa chỉ, bao gồm email, số điện thoại, ngày tôi gặp họ, sự kiện tôi gặp họ và một ghi chú nhỏ về họ, chẳng hạn như tên con chó họ yêu thích, con gái của họ là một nhiếp ảnh gia hoặc người này thích văn hóa Trung Quốc. Tôi chia những người bạn này thành các nhóm khác nhau để sau này tôi có thể dễ dàng tìm thấy họ. Phụ huynh của các bạn cùng lớp của con tôi, cựu học sinh của tôi, thành viên câu lạc bộ Rotary, v.v. Ngoài ra tôi cũng sử dụng Facebook và LinkedIn để kết nối với những người bạn này. Các mạng xã hội của tôi là để kết nối với họ. Sau khi kết bạn, họ sẽ tự động nhận được thông tin dạng chân tướng mà tôi thường đăng. Điều này dễ dàng hơn so với việc viết email. Tôi có hơn 800 bạn bè trên Facebook. Trong số đó, chỉ có khoảng 20 người là học viên. Tôi cố gắng không thêm các đồng tu vào mạng xã hội của mình, cũng như không đăng các vấn đề liên quan đến tu luyện lên mạng xã hội. Điều đó không phù hợp và dễ khiến người thường hiểu lầm. 5. Sử dụng các mối quan hệ để giảng chân tướng. Tôi đã tận dụng tốt các mối quan hệ lâu năm của mình để quảng bá các bộ phim giảng chân tướng. Các bộ phim Thư Từ Mã Tam Gia năm 2018 và Lời Kêu Gọi Trong Im Lặng, Unsilent, năm nay đều đã được trình chiếu tại thành phố của tôi. Để quảng bá hai bộ phim này, Trước tiên, tôi tìm kiếm sự tài trợ danh dự từ các nhóm nhân quyền mà tôi đã tham gia từ lâu. Với sự ủng hộ của nhóm nhân quyền nổi tiếng này, tôi đã liên hệ với hàng chục nhóm nhân quyền địa phương liên quan đến Trung Quốc và mời các thành viên của họ đi xem phim. Thành viên của các nhóm khác đã đến. Thật tuyệt khi thấy có nhiều người thường hơn các đồng tu trong số khán giả. Tôi thường gặp các trưởng câu lạc bộ tại các buổi họp mặt khác nhau, và khi họ thấy những điều tôi nói thú vị, họ thường sắp xếp để tôi thuyết trình tại câu lạc bộ của họ. Tôi đã gặp một giáo viên đã nghỉ hưu tại trường tiểu học của con tôi và đã tham dự các buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ hàng năm của giáo viên này kể từ đó. Khách mời là hàng xóm hoặc bạn học của ông ấy, tất cả đều là giáo viên hoặc chuyên gia. Một người hàng xóm nhìn thấy tôi mặc trang phục Trung Quốc vào ngày Halloween và nghĩ rằng nó thật đẹp. Sau khi trò chuyện một lúc, anh ấy nghĩ rằng tôi hiểu rất rõ về văn hóa Trung Quốc và giải thích nó một cách dễ hiểu. Sau đó, anh ấy đã sắp xếp để tôi có hai bài phát biểu quan trọng tại câu lạc bộ của anh ấy. Lần đầu tiên, tôi giới thiệu Shen Yun và văn hóa truyền thống Trung Quốc. Vài tháng sau, tôi quay lại giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ và giảng chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện ôn hòa này. Sau các buổi thuyết trình tại câu lạc bộ, đôi khi tôi cũng tham gia các buổi gặp mặt của họ để gặp gỡ nhiều người hơn hoặc giới thiệu các đồng tu để giữ liên lạc với họ. Ví dụ, khi một số thành viên muốn học Pháp Luân Đại Pháp, sau khi nghe tôi thuyết trình, tôi đã nhờ các đồng tu sắp xếp thời gian hướng dẫn họ các bài công pháp. Giữa các câu lạc bộ thường có sự kết nối, vì vậy một câu lạc bộ có thể nhanh chóng giúp tôi liên lạc với những câu lạc bộ khác trong khu vực. Sau khi một thành viên của câu lạc bộ Rotary thu xếp để tôi phát biểu, tôi được mời đến một bữa tiệc của nhóm cô ấy vào ngày lễ và sau đó tôi lại được mời một lần nữa để trình bày một bài phát biểu quan trọng vì mọi người cảm thấy hài lòng với buổi nói chuyện trước đó của tôi. Theo đó, tôi đã được kết nối với các nhóm khác trong khu vực. Hai con tôi đã theo tôi đến tất cả các buổi tiệc từ khi chúng còn nhỏ. Vì vậy, chúng có kỹ năng xã hội tốt và thường nói chuyện với bạn cùng lớp và bạn bè khác về Pháp Luân Đại Pháp. Bạn thân nhất của con gái lớn của tôi hồi lớp 3 là một cô bé mà tôi đã gặp bố của cháu trong giờ đón con. Khi con gái lớn của tôi vào đại học, cháu được mời phát biểu tại một câu lạc bộ địa phương về tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nhớ đến người cha đó và tìm thấy email của anh ấy trong sổ địa chỉ của tôi, nhưng nó không còn hoạt động nữa. Anh ấy từng là chủ sở hữu của một công ty địa phương, vì vậy tôi nghĩ một người như anh ấy sẽ có tài khoản LinkedIn. Và quả thật, tôi đã liên lạc được với anh ấy. Sau đó, tôi gửi cho anh ấy video bài phát biểu của con gái tôi. Anh ấy đã xem và viết thư phản hồi tôi rất chi tiết. Đó là một sự kết nối lại rất tốt và cũng là một hình thức giảng chân tướng. Tôi có nhiều người bạn mà tôi tình cờ gặp và vài năm mới liên lạc một lần, nhưng họ sẽ biết được chân tướng và truyền cho bạn bè của họ. Đây không phải là điều có thể dễ dàng đạt được bằng cách phát tờ rơi trên đường phố. 6. Lời kết. Tôi hy vọng những trải nghiệm này có thể khai mở tâm trí và mở rộng tầm nhìn của các đồng tu để việc giảng chân tướng cho xã hội chủ lưu phương Tây trở nên tốt hơn. Chúng ta cần học hỏi và trau dồi các kỹ năng xã hội và kỹ năng thuyết trình cũng cần được thường xuyên cải thiện. Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đã không màng đến mạng sống của mình để đi giảng chân tướng trực diện. Chúng ta nên bước ra khỏi vùng an toàn của mình trong một môi trường tự do ở nước ngoài. Quá trình thoát khỏi văn hóa đảng và loại bỏ các chấp trước cũng là một quá trình thực tu. Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi. Tôi hy vọng sẽ có nhiều đồng tu hơn chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này để chúng ta có thể tìm ra những thiếu sót của bản thân và cùng nhau đề cao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhuy.org.